Ngón tay chỉ trăng số 4.
Tham thiền 11. Thất niệm. Nóng nảy hay chi, bức được gì? Dễ buồn, dễ giận, dễ sân si. Vô minh ngự trị tâm rồi đấy. Trước vẩn lòng ta, há lợi ai? Trực chỉ đề cương, tham thiền 11. Bài thơ thất niệm lại cũng là một đối tượng thiền sơ cấp, nhưng nếu không có sơ cấp thì sao có chung và cao cho được? Đối tượng thiền sơ cấp, nếu biết cách nhìn, biết tư duy, quán chiếu, thì chúng hằng hà xa số, lồ lộ, nhan nhản trước mắt và chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt, vào hình dung, vào trạng thái, vào cả tâm tư, ý niệm. Từ đó, ta thấy, biết, lúc nào ta chánh niệm, lúc nào thất niệm. Thiền giả, thiền sư, thấy biết những phút giây thất niệm của mình, là người được chư Phật hoan hỷ và khen ngợi. Nóng nảy, bực bội, buồn giận, sân si là biểu hiện của vô minh. Vô minh hiển thì Phật tánh ẩn, Phật tánh ẩn thì tâm hồn vẩn đục. Tâm vẩn đục biểu lộ qua thân nghiệp, khẩu nghiệp không lành. Thế là chính mình thiệt thòi trước nhất, đương nhiên là chẳng lợi lạc gì cho ai. Tham thiền 12. Mười nghi. Ai đúng, ai sai, hiểu mấy ai? Ai hay, ai dở, biết ai tài? Khen ai là đúng, chê ai đúng? Ai réo, kêu ai, tự ứng thôi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 12. Mười vấn đề thử đặt ra. Với tư duy nhận thức của thiền giả, thiền sư, không vấn đề nào có chân lý. Vì không chân lý, cho nên sau đó người ta có thể đánh một dấu hỏi, tỏ sự hoài nghi đối với những ai có tánh cố chấp và bảo thủ. Bởi vì 10 vấn đề tiêu biểu giả đặt nêu ra, vấn đề nào cũng có thể đúng, sai, hiểu, không hiểu, hay, không hay, dở, không dở, tài, không tài, khen đúng, khen không đúng, chê đúng, chê không đúng, và còn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ngàn vấn đề cần có nghi vấn được đặt ra. Do vậy, Như Huyễn Thiền Sư soạn ra một công thức, viết gì cũng không trúng là trúng thân. Nói gì cũng không trúng là trúng khẩu. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng ý. Vì vậy, các thiền sư tiền bối có để lại một tiêu chí cho thiền giả hậu lai: đại nghi, đại ngộ. Tham thiền 13. Khói lam chiều. Nhìn khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Rõ ràng Phật tổ chẳng ai xa, Phật người, người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn, đừng xin xỏ. Giác Phật, mê phàm, ấy vậy thôi. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần, tại xứ ta. Bị khổ, ta bà, vui, tịnh độ. Thảo nào, phàm thánh, vẫn đồng cư. Trực chỉ đề cương, tham thiền 13. Đối tượng thiền ở ngọn khói lam chiều là sự thật, đó là chân lý đối với thiền gia. Ly thế mích bồ đề, kháp như cầu thố giác, lục tổ huệ năng. nhìn khói lam chiều, mà thấy Phật Thích Ca như trước mắt. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Nhìn khói lam chiều mà nhập định rồi xuất định, Phật bằng người, người bằng Phật bởi tâm ta. Giác Phật, mê phàm, ấy vậy thôi. Rồi thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi ta bà, tại xứ ta. Nhìn khói lam chiều mà gột rửa, phủi rũ được bao nhiêu là huyễn hoặc, hoang đường, mê tín dị đoan ở cái thế giới chỉ có trong tưởng tượng bệnh hoạn, trong đầu óc bệnh hoạn của con người. Khói lam chiều, khói lam chiều. Tham thiền 14. Du xuân, kỷ niệm năm vừa đúng 83 tuổi. Xuân đến canh dần một tháng riêng, 83 đông chẵn sống tùy duyên. Bao thu hành đạo, bao niên học, hạ điểm từng năm, 6+2. Trực chỉ đề cương, tham thiền 14. Đi chơi đầu năm mới vẫn là một đối tượng thiền bên tục đế hữu vi pháp. Nói đến, nhớ đến, năm, tháng, ngày, giờ, tuổi tác, cách ăn ở. Nói đến, nhớ đến, thời điểm học đạo, hành đạo, quá trình tu tập, là một chuỗi pháp trần hiển hiện trong tâm khảm. Đứng bên chơn đế tuyệt đãi ly ngôn, không cần nhớ đến. Nhưng nghĩ bên tục đế, ta có quyền đọc lại những trang ký ức có thể gọi vàng son, không có gì hoen ố, thì có sao đâu. Tuy nhiên, dù có thật vàng son, không được tự hào, tự thị, càng không có quyền tự tôn, tự đại. Dù có hoen ố, tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạc. Hồi ức để ưu tư sầu muộn, để tiếc nuối quá khứ, thất chí tương lai, là pháp trần cần cắt đứt, buông bỏ. Hồi ức để xác định chân lý vô ngã, vô thường rằng, hơn 80 năm ấy, chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ. Tham thiền 15. Chùa Linh xuất hiện. Tin đồn Đà Lạt hiện chùa Linh, ngam ngáp vào đây, ắt chết liền. Mấy bữa cam đoan, chưa dám hứa, ma chay cái chắc, sẽ dư tiền. Trực chỉ đề cương, tham thiền 15. Người thật học, thật tu, không chấp nhận chùa Linh. Người loan tin đồn rộng, chùa Linh là có ý đồ bất chánh, xảo mị, lừa dối, gạt gẫm những người thật thà, nhẹ dạ, dễ tin. Họ thành công mỹ mãn đối với những ai mê muội, thích hoang đường, ỷ lại thần, thánh, tha nhân, cứu giúp. Chùa Linh, miếu Linh, đền Linh, người đệ tử Phật trơn chánh, có trí tuệ, nghe là biết ngay bất chánh. Vào chùa Linh, ở để được, dễ chết, chết gọn, chết tốt, chết được vãng sanh. Rõ là cái nghề làm ăn không đếm xỉa, nhân quả báo ứng, vậy mà làm trụ trì, thật đáng sợ. Chùa Linh khác thì phao tin đồn rằng mẹ Quan Âm lúc lắc, mẹ Quan Âm khóc ứa lệ. Phật dạy, Phật không ở bất cứ chùa nào, dầu là chùa vàng, chùa ngọc, chùa bạc. Phật trong tâm, khi con người tỉnh thức, giác ngộ, và chỉ có con người mới có khả năng thành Phật mà thôi. Chỉ có con người linh, tất cả linh khác, đệ tử Phật đừng tin. Tham thiền 16, Tết Đoan Ngọ, năm Canh Dần, 2010. Đoan Ngọ ngày năm vẫn tháng năm, ba năm tạm trú đất Lâm Đồng. Trau dồi định tuệ nuôi thi hứng, chuyển hóa phàm tâm, phát nhãn tâm. Trực chỉ đề cương, Tham thiền 16. Mùng năm tháng năm âm lịch mỗi năm, theo phong tục người Trung Quốc, là ngày lễ hội cúng dỗ một vị quan thanh liêm ái quốc cô thần nước Sở, tên Khuất Nguyên. Khuất Nguyên khinh bỉ gian thần, chán chê tôi nịnh, nên ông nhảy xuống sông Mịch La, trầm mình mà chết. Nhân dân thương tiếc ông, nên hàng năm tổ chức lễ hội cúng dỗ. Vật phẩm chính là bánh ú nước cho. Do cúng kính kỷ niệm, rồi vui chơi, cho nên ngày này gọi là Tết Đoan Ngọ. Nhớ đến Tết Đoan Ngọ là nhớ đến những tháng năm tôi tạm trú đất Lâm Hà, Lâm Đồng, Đà Lạt. Điều đáng vui, tự mình rất bằng lòng, là từ năm ấy đến nay tôi có cơ hội làm thơ, chơi thơ cùng pháp lữ, nuôi dưỡng thi hứng, đúc kết thành thơ. Đã có lần, Viên Thức Thiền Sư nhận định, thơ của Như Huyễn Thiền Sư là thiền thơ, vì mỗi bài thơ là một đối tượng tham thiền. Thậm chí, nhiều đối tượng thiền được gợi ý hướng dẫn trong một bài thơ. Chuyển hóa phàm tâm ra pháp nhãn tâm. Bấy giờ, nhìn đâu cũng là đối tượng thiền, nhìn đâu cũng ra thơ, thơ ra thiền, thiền ra thơ, gọi là thiền thơ. Tham thiền 17. Nghề. Nghề trên thế giới rất nhiều, tinh chuyên nghề nghiệp là người hiển vinh. Giỏi nghề hạnh phúc gia đình, giỏi nghề kiến lập hùng cường quốc gia. Nghề hay biểu hiện tài ba, nghề hay nghiệp tốt, rõ là người khôn. Cũng nghề người trí không hành, là nghề tôn giáo, việc, làm, mị dân. Rêu rao trời, thánh, quỷ, thần. Giặc di ảo tưởng, hoang đàng mà ra. Bày trò réo quỷ mời, ma, cầu lên thượng giới, cầu về Tây Phương. Mỗi tôn giáo một khoa trương, gặp nhau chung nhất, một phương siêu hình. Hoang đường hàng rễ kinh doanh, dở ngon ai biết. Rách lành cứ đâu, làm trai chớ học một nghề, cái nghề bán thánh, buôn trời ấy con. Trực chỉ đề cương, Tham thiền 17. Nghề là nghĩa của chữ nghệ. Nghệ có văn nghệ, mỹ nghệ, công nghệ, và nếu ai đó thiện nghệ trong một nghệ là ấm no, gia đình hạnh phúc. Vì vậy, nghề nào cũng đáng quý. Với Phật giáo, nghề hốt phần, đem về làm phân cũng được Phật độ. Nếu học tốt, tu tốt, thì giác ngộ, quả giải thoát bình đẳng như tất cả mọi người. Thế cho nên, khách quan mà suy gẫm, thì không có nghề nào không đáng quý. Chỉ có những nghề lẽ ra không nên, không đáng gọi nghề, mà gọi nghề với ý khinh bỉ, mỉa mai, như cướp giật, đĩ điếm, mua gian, bán lận, đương nhiên không ai quý trọng. Tôn giáo, đối với đại đa số người trong xã hội, đóng một vai trò quan trọng. Giáo chủ giáo sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, tăng sĩ, khất sĩ, trơn chánh là những chiến sĩ truyền bá, giao giảng, hoằng dương giáo lý trong sáng cho mọi người. Làm việc đó là một nhiệm vụ thiêng liêng, không được gọi là nghề, vì giá trị nó vượt trội công dụng của tất cả nghề. Nghề tôn giáo là những thành phần mượn đạo tạo đời, lợi dụng thần thánh giao giảng trời trời, Phật Phật, thánh thánh, thần thần, giặc di là hoang đường ảo tưởng, xa rời thực tế. Vì vậy, thời đại gần đây sáng tác cái từ hành nghề tôn giáo. Nghe qua có hơi đau, nhưng thiền định sâu mới thấy rõ là chính xác, thật chính xác. Tham thiền 18, vớt vong. Tổ chức cầu siêu khắp nẻo đường, cầu về cực lạc cảnh Tây phương. Ai đưa, ai rước, bao giờ thấy? Tà kiến hoang đường, thật đáng thương. Trực chỉ đề cương, tham thiền 18. Đức Phật Thích Ca do tu mà được giác ngộ, giải thoát tột đỉnh cao, người đời gọi Ngài là thành Phật. Phật được quả Bồ Đề, Niết Bàn tại cõi mà hơn 8 tỷ nhân loại đang sinh sống. Gửi gắm hồn, cầu nguyện đưa hồn đi cảnh giới mà con người chưa hề thấy biết. Người đệ tử có học, hiểu kinh điển Phật không chấp nhận. Cầu nguyện hay chú nguyện để được theo ý muốn là một biểu lộ tham vọng. Ước mơ của con người không thật tế. Đói ăn mới no, khát uống nước mới hết khát, bệnh đau uống thuốc mới lành, điều đó ai cũng biết. Đạo Phật dạy, con người có tam nghiệp là thân, khẩu và ý. Ba nghiệp ấy có thể tạo tội ác vô vàn, mà ba nghiệp ấy cũng tạo phước lành vô lượng, làm ra khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do con người, làm hiền thánh cho đến địa vị Phật cũng do con người tu sửa, cải tạo thân, khẩu, ý mà nên. Vớt vong, tổ chức vớt vong là thành phần tà kiến, không dính dáng với giáo lý đạo Phật. Tuy vậy, hàng giả, hàng nhái, hàng dỏm, ai cũng có thể bán. Người có mắt tinh đời, không nên mua, vậy thôi, chợ đời mà. Tham thiền 19. Rước vong cầu siêu. Thiết lập bàn vong mấy vệ đường. Thầy cầu, thầy gọi, thật thê lương. Hồn đâu, không thấy người chen chúc, bán gánh mua bưng, đáng cảm thương. Tổ chức thuyền sông biển vớt linh, tưởng rằng hồn vía nổi linh binh. Trời ơi bạc trắng trùng dương sóng, hú vía hồn sư sắp khỏi mình. Lạy trời, lạy Phật, lạy ông bà, xin hứa từ đây gắng tránh xa, nói láo, nói lừa, cha nói dóc, cầu mà như ý, tôi ở nhà. Sực tỉnh lòng tôi hối thiết tha, biết mình phung phí nửa đời hoa, xin nguyện sám hối cùng Tam Bảo, trở lại đường trơn, bỏ nẻo tà. Trực chỉ đề cương, tham thiền 19. Thiết lập bàn vong hai bên vệ đường, tập kết linh hồn, đem xe vớt vong thỉnh hồn về đàn tràng, để các kinh sư cúng thí, cho ăn, dạy cho sám hối, quy tam bảo trong một vài ngày, đến ngày kết thúc đạo tràng, tất cả oan hồn, uổng tử đồng loạt xuất cảnh, về Tây Phương Cực Lạc. Lối tín ngưỡng như vậy, Đạo Phật Chánh Tông không chấp nhận, vì hoàn toàn không thực tế, không có chân lý. Đệ tử Phật trơn chánh ai cũng biết, Phật trụ thế 80 năm, Phật và đệ tử Phật không hề tổ chức vớt vong, cầu siêu, cầu an, cầu quốc thái dân an, cầu phong điều vũ thuận, cầu thiên hạ thái bình. Bởi vì Phật dạy, tất cả ước mơ, mong đợi, trông chờ sự giúp đỡ phù hộ ở tha nhân, tha lực là người không thực tế. Cầu nguyện, van xin ở đấng siêu hình do tưởng tượng, càng đáng thương xót hơn. Nếu cầu an, cầu siêu, cầu hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp mà cầu được, thì sau khi thành Phật, Phật chỉ cần soạn thảo một nghi thức cầu an, một nghi thức cầu siêu, hoặc thêm vài, ba, nghi thức gì đó, thế là xong. Thuyết pháp chi cho nhọc cả 50 năm. Cầu mà được thì cầu cho mình, dại gì đi cầu cho người khác, để rồi phải đặt giá cả, một ngọ, hai ngọ, nghe mất cảm tình. Tham thiền 20. Uống trà. Tiếng gà gáy sáng ò ò ò. Được chẳng vui nhiều, mất nhẹ lo. Thế cuộc chuyển xoay như bóng ác, tập nhìn vạn pháp, tợ không hoa. Trực chỉ đề cương, tham thiền 20. Lại uống trà, uống khoảng canh tư gà gáy sáng, cũng là một cơ hội tham thiền và tu thiền trong ngày mới. Phật và các thánh đệ tử Phật thọ dụng niết bàn tại chỗ do các ngài thường ở trong tư duy quán chiếu thiền định. Cư sĩ, tu sĩ, đạo sĩ, khất sĩ nếu không thiền định sẽ không biết an lạc giải thoát là gì. Thiền định ít, thọ dụng an lạc ít. Thiền định nhiều, an lạc giải thoát nhiều. Luôn an trú trong thiền định thì ta ở đâu, niết bàn ở đó. Kinh điển gọi niết bàn bất ly ư đương xứ. Khi được mừng nhiều, yêu nhiều, thương nhiều, quý nhiều, khi mất đau khổ tăng lên vạn bội. Trái lại, mừng ít, yêu ít, thương ít, quý ít, lỡ mà vô thường cướp mất, khổ sơ, sơ, chút ít. Bởi vì đã chuẩn bị tư thế, đã biết, thế cuộc chuyển xoay như bóng ác, và đã tập nhìn vạn pháp tợ không hoa. Thường nghĩ nhớ chân lý vô thường, thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, dị, diệt. Người đệ tử Phật sống nhẹ, sống khỏe, sống vui, sống tự tại. Kinh gọi niết bàn bất ly ư đương xứ là vậy.